This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ một lần nữa đến cùng quý vị. Và chương trình do chứ Trương Minh Ẩn phụ trách vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM bắt đầu từ 2 giờ. Vâng, từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn trên đường dây, thưa chứ.
Trước hết xin chào quý vị thính giả của đài 1600 và hân hạnh làm việc với Tuyền.
Dạ, hôm nay chú khỏe không? Thành phố Dallas, thời tiết ngày hôm nay dịu dàng hẳn hơn những ngày nắng gắt vừa qua.
Dạ. Nhưng mà đứng lâu quá 5 phút cũng chết.
Có tắm mấy độ à chú? Cao nhất có tắm 4 à.
Nhưng mà nó nóng lắm. Vậy chứ nóng.
Dạ. Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Quý vị có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì mời quý vị gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin lưu ý khi quý thính giả gọi vào, xin vui lòng đừng nhắc đích danh tên của một riêng ai, một cá nhân nào hoặc là một cái cơ sở nào, một cái công ty nào quý vị nha. Câu chuyện thì mình nên chia sẻ, nhưng mà những cái tên riêng tư đó thì mình nên giữ lại, vì chương trình cũng tuân theo cái policy của chương trình, có những điều mà chúng ta chưa có kiểm chứng được, thành ra là chúng ta cũng nên tế nhị trong vấn đề này. 817-899-4110, mời quý vị gọi vào tham gia chương trình. Trong lúc chờ quý thính giả, thưa chú có những cập nhật gì đến với cộng đồng hay không, thưa chú?
Có rất là nhiều. Thứ nhất là chú muốn nhắc lại là cái ông gì mà kỳ rồi mà chú làm việc Việt Tấn, rồi ông nói ông cần cái xe đạp chú hứa mua cho đó, mà chú gọi điện thoại 3 lần không ai trả lời hết. Không biết ông có chuyện gì không, có ai biết ở đâu không. Tại vì chú hứa thì chú sẵn sàng, chú cần hỏi coi cái loại gì ông muốn. Và hơn nữa, nhiều khi có những cái xe đạp cao quá không đi cũng được hay như thế nào. Chương trình kỳ rồi chú có nhắc mà chú gọi 3 lần rồi không thấy trả lời. Ok, nếu ông có nghe thì gọi lại tôi.
Như là vị thính giả này là cần một chiếc xe đạp để di chuyển hả chứ? Như vậy chắc cũng khó khăn lắm, cho nên chú mới gọi chương trình.
Câu chuyện kia rồi là ông lụm được chiếc xe đạp ở trong cái thùng rác đó, mà cái loại xe đạp màu vàng, màu xanh, màu trắng của những người ta cho mướn á.
Cái đó không được.
Ông hỏi là xe đạp đó tôi giữ được hay không? Và Việt Tấn cũng có nhắc nhở là những xe đạp này có những cái cậu trẻ da màu, đa số tách lợi thấy mấy người đường ông Việt Nam hay bán đó, tại xe đạp rất là đẹp. Bán 10 đồng, 15 đồng những cái xe đó, nhắc nhở lần nữa là quý vị không bao giờ được xài hết. Và có những cái nó có những cái GPS đó, nó có thể biết là xe đạp đương làm nhà nào. Mặc dù tới họ không có buộc tội mình ăn cắp, nhưng họ sẽ lấy xe đạp lại, và quý vị mất ví dụ 10-15 đồng. Đối với người sống với tiền già, 10-15 nó cũng là hơi lớn như thế. Đó nhắc nhở lại lần nữa.
Xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello. Quý thính giả có thể gọi trở lại chương trình nha, như Tường sẽ đón điện thoại ngay. Vâng, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang đến cùng quý vị, xin được mời. Hello.
Nói chú Hề.
Hello. Dạ, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, nghe.
À, tôi là cái chú mà từng vừa rồi đó có nêu cái vấn đề tôi lụm chiếc xe đạp đó. Tôi đang ngồi nghe chương trình. Dạ, tôi thành thật cảm ơn anh Ẩn rất nhiều. Tôi đã nghe lời anh, cái lời giải quyết chỉ dẫn của anh hơn 100 chiếc xe đạp lên. Rồi tôi đã đem đi dục liền. Và tôi cũng đồng thời hôm nay tôi cũng nói thật với anh Ẩn và tất cả mọi người đều rõ. Có một cô và một anh chồng đó hỏi tôi ở đâu và đem lại nhà tôi cho một chiếc xe đạp mới toanh, nghĩa là còn giá trị 125 đô, và cái ống bơm mới. Tôi thành thật cảm ơn hai vợ chồng đó rất nhiều.
Thì nếu đã có người cho ông thì thôi. Dạ, tôi cứ gọi ông mấy lần mà ông thấy ông trả lời, không biết chỉ sợ là vấn đề an ninh của ông thôi. Chứ còn
dạ,
biết cứ sao
tôi cũng
gọi
vẫn mạnh và cũng vẫn bình thường. Dạ, thành thật cảm ơn anh Ẩn rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chú đã lời bài chia sẻ.
Dạ, cảm ơn anh.
Như vậy là đã có một mạnh thường quân
làm
tay
trước
chú rồi. Dạ, đúng rồi. Thật ra
đó cũng là một cái vấn đề tốt trong cộng đồng mình đó, lá lành đùm lá rách đó.
Dạ.
Thì thấy sự hưởng ứng của quý vị nào đó, xin cảm ơn quý vị nha.
Vậy là chú Ẩn giữ số tiền đó ha. Hôm nào mà con nghĩ là cần, như tiền mà cần chắc là phải xin chiếc xe đạp chú Ẩn quá.
Chiếc xe đạp là loại xịn đó phải không?
Dạ không có, như tiền đùa thôi chứ. Cảm ơn chú. Vâng, xin được mời một vị khác ạ. À, hello, xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình radio bên đó nha. Thì bên này chú Ẩn mới nghe được tiếng nói của quý vị rõ nha.
Hello.
Dạ, xin mời. Mời chị.
Dạ, dạ nói chị.
Dạ, cho con hỏi chú Ẩn. À, con tên Kimberly, con mua chiếc xe Camry mới mà người ta gửi bản số về nhà con mà nó bị lật cho người khác nhận luôn. Rồi bây giờ con lên trên hãng thì người ta nói người ta sẽ order cái mới. Vậy không biết cái cũ nó có sao không chú?
Dạ không có gì, nhưng mà nếu mà tại vì một khi mà mình có cái bản số mới rồi thì đương nhiên cái bản số cũ nó sẽ void, tức là nó sẽ delete ở trong system. Người nào có thể chạy thì không phải loại tên chị ra, mà loại tên là cái bản này là bản số cũ. Ok. Còn khi mà chiếc xe mình bán cho người ta, mình đưa title rồi, cái bản số nó vẫn còn hiệu nghiệm đó, thì lúc đó nó gửi về địa chỉ chị. Còn chị đã có bản số mới thì bản số cũ nó không còn giá trị nữa. Ok. Nếu cái đó chị mua xe mới phải không ạ?
Xe mới luôn. Dạ.
Rồi vậy được rồi, thì dealer nó sẽ take care vấn đề đó cho chị. Ít khi trường hợp nó xảy ra đó. Ok.
Dạ. Thì con chỉ sợ người ta ăn cắp rồi này kia vậy thôi.
Nếu không. Cái sao. Đó của dealer take care kỹ cái vấn đề đó.
Dạ, vậy con cảm ơn chú nhiều nha.
Ok.
Dạ,
dạ vâng, dạ. Dạ, cảm ơn chị gọi vào chương trình. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Mời quý vị gọi vào tham gia chương trình nha. Đường dây điện thoại hiện tại thì đang còn trống. Thưa chú, trở lại với...
Rồi. Dạ. Chú có nhiều chuyện rất là muốn nói với đồng bào.
Dạ, mời chú.
Thứ nhất, cái đầu tiên á, là đa số những người Việt Nam á, mà nghĩ rằng họ làm đây là chuyện đúng thì chú thấy không đúng. Là thường thường cha mẹ hoặc là người lớn nó mua insurance cho mấy đứa nhỏ chạy xe mà tụi nó có bằng lái nhưng mà nó không có insurance. Cái chuyện đó, quý vị, tôi nhắc nhở nhiều lần, có những cái hãng lớn á, thì một khi chiếc xe đó có insurance mà đụng người ta thì nó sẽ đợi. Nhưng rồi sau đó nó tìm hiểu vấn đề đó, quý vị phải trả một giá rất là đắt. Đưa cho quý vị qua cái County Mutual, giá rất là cao. À, đối với tôi, á, người nào cũng mượn xe tôi, nhưng mà tôi không mượn xe ai, thành ra tôi không muốn ai mượn xe của chú nữa, cháu hiểu không?
Yeah.
Do đó, nếu mà lỡ có mượn, á, thì mình phải biết người đó có insurance hay không. Chứ còn không phải là mình cover cho những người đứa con còn nhỏ tuổi, tại vì nếu mà bỏ tên chung vô á, thì cái giá tiền quá mắc, thành ra quý vị tìm cách để chạy. Đó không phải là cái cách hay. Nhưng quý vị mua những cái hãng như Progressive, rồi Geico rồi đó, quý vị phải cẩn thận. Họ có tờ giấy ký đàng hoàng là quý vị không được cho ai mượn xe, chỉ trừ khi quý vị lái mà thôi. Do đó một khi quý vị cho người khác mượn xe, người ta không có insurance, rồi có đụng chuyện gì đó, cái hãng đó họ không đền, thì quý vị lãnh đủ hết. Quý vị nhớ câu này giùm tôi. Mình tiếc 10 cent mà nhiều khi sau này mình phải trả giá là tới một đồng bạc như tiền.
Dạ.
Do đó làm cái gì á, mình legal á, đúng luật pháp á, mình đỡ hơn. À, tại vì hãng insurance mấy năm nay vấn đề đền cũng quá nhiều. Thành ra mình gạt người ta để mình được cái lợi của mình thì cái chuyện đó ngay cả lương tâm mình cũng là không đúng rồi, phải không nhiêu tiền?
Dạ. Cảm ơn chú nhắc nhở. Xin được mời một vị thính giả chờ trên đường dây. Hello.
Xin được mời một vị.
Xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio ở bên quý vị nha. Vẫn chưa được, vẫn nghe cái tiếng echo nó vọng lại nè. Thưa quý thính giả, khi mà quý vị gọi vào tham gia chương trình, vui lòng giúp Như Tuyền một điều rất đơn giản. Đã được nối điện thoại với chương trình thì quý vị vặn nhỏ hẳn dùm cái radio quý vị nghe bằng điện thoại thôi. Còn nếu mà để cho người trong nhà nghe thì quý vị có thể đi qua một cái phòng khác, cách âm hẳn với lại cái máy quý vị đang nghe nha.
Dạ, còn.
Không, cũng tội chứ nhiều lúc có nhiều cô bác mà lớn tuổi đó thì lần đầu tiên tham gia chương trình cũng thấy nó rắc rối là chưa
đúng,
có
đúng,
quen
đúng,
và
đúng,
cho nên Tuyền cũng thông cảm.
Giống như như Tuyền biết đối với Chúa có nhiều người nói có những cái luật lệ vậy mà cũng hỏi có gì đâu, nhưng mà thật sự ra những người mà hỏi những luật lệ tầm thường mà họ không biết nhất là những người đáng để giúp đỡ nhiều nhất đó như Tuyền.
Dạ đúng rồi chứ. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello, hello. Không biết là quý vị có nghe được hay không ạ? Hello? Hello? Hello?
Hello?
Xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Như Tuyền
để điện thoại mà không trả lời
thì đôi lúc như Tuyền cũng rất là cố gắng để đón điện thoại, nhiều lúc cứ sợ là một bác nào lớn tuổi đó lần đầu tiên tham gia
dạ,
chương trình lúng túng, nhưng cũng
dạ,
có nhiều đúng. Người thì tham gia chương trình rất nhiều lần rồi nhưng mà gọi điện thoại xong rồi cái để đó rồi cái bận công việc đó làm sao mà réo quá trời chập mới quay lại thì
dạ.
Cái này là quý vị phải rút kinh nghiệm.
Dạ
vâng, số điện thoại một lần nữa 8178994110, 8178994110. Trở lại với chú Ảnh thưa chứ.
À, có một cái trường hợp vấn đề ly dị đó như Tiền ở đây xin nhắc nhở quý vị luôn, một khi mà vợ chồng không còn ở với nhau mà thuận hòa mà muốn quyết định ly dị đó, quý vị phải để ý tất cả từ tài sản xe cộ. Ở đây có một cái người phụ nữ Việt Nam mình ly dị với ông chồng, thì sau khi ly dị hoàn toàn xong hết rồi, cái hai bên cái ông đó cũng cứ theo dõi làm khó dễ, do đó cô này xin cái protective order, tức là cái giấy không cho ông kia lại gần cô này đó.
Yeah.
Thì sau khi đó thì mọi chuyện cũng yên ổn, ông kia thì cũng cố gắng giữ đúng luật lệ, ông cô này cũng giữ đúng luật lệ. Nhưng một ngày đó có mưa đá hư chiếc xe cô này, thì hãng sang đền là để tên của hai người. Và tại cô này cái lúc ly dị chiếc xe hai người cùng đứng tên chung lại không cho luật sư biết.
Yeah.
Để người ta đưa ra tòa là cái xe này ai làm chủ quyền.
Yeah.
Do đó đây là nhắc nhở những cái nhỏ là nhức đầu, cậu có cái check 3-4 ngàn gì đó. Tới bây giờ thì có hỏi câu là cậu có thể gọi điện thoại tìm cách để gặp cậu kia riêng để ký giấy hay không. Quý vị nhớ kỹ, một khi quý vị đã apply xin cái protective order rồi, quý vị không được lợi người này gặp người kia riêng. Ví dụ như cái cậu kia ghét cái cô vợ cũ này á, chỉ cần cái cô kia tới nhà là gọi cảnh sát là cô này bị bắt ra tù liền. Ok, do đó hoặc là cái cô này ghét cái cậu đó, nói anh lợi đi không sao đâu này kia, đâu có gì bác cái tờ giấy gì. Thì lợi tới nhà gọi cảnh sát bắt ngay cậu kia nhốt. Quý vị đừng nhớ kỹ rằng ở bên đất Mỹ này một khi mà tòa án đã ra một cái lệnh gì á, luật sư của quý vị cho quý vị hay, thì quý vị nên giữ đúng cái tiêu chuẩn đó. Quý vị làm sai quý vị sẽ tốn tiền bail bond rồi, nhiều rồi lúc
dạ.
Đó lại kẹt ra tòa nữa như tiền.
Dạ thưa chú, thế thì thí dụ như trong trường hợp mà họ có cái giấy mà phải giữ một khoảng cách với lại đối phương như thế, nhưng nếu mà có cái vấn đề gì mà thật sự là họ rất là cần đó thì lúc đó không có gặp được hả chú?
Dạ không, không có gặp được ngay đó. Lúc đó mình có thể gọi cơ quan cảnh sát, hoặc cơ quan cảnh sát chỉ là cơ quan công luật, họ nhiều khi không có quyền đó. Do đó lên, ví dụ như cậu đó vẫn còn ở trên tòa probation hay gì đó, mình gọi probation officer hoặc là mình lên ngay cái tòa thì cô chú đương giúp đỡ cô này là chú đương gọi trên tòa.
Yeah.
Mà cái người để tìm cho cái cách nào để cậu này có thể ký được cái check đó, hay là đối với chú thì đúng ra cô này nên viết lá thơ. Không biết trong cái protective order có nói là không liên lạc từ communication, tức là nói với nhau, viết giấy cũng là nói với nhau, hay là chỉ có cái body thôi, tức là cơ thể của thân thể của người này khi không được gặp nhau trong vòng 200 feet đó. Thành ra chú gọi mấy ngày nay trả lời cô này thì chưa được.
Yeah.
Cô này gọi chú rất là tội nghiệp, năn nỉ hoài mà gọi cũng mười mấy lần chú cũng đưa ông quốc với cổ.
Yeah.
Hy vọng rằng cổ nghe chương trình là mới gọi chú lại để chú giúp đỡ. Chứ còn quý vị tự động mà quý vị gặp nhau là coi chừng gặp tới ngày. Ok.
Dạ, yeah, cảm ơn chú. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. À. Hello. Hello. Hello.
À,
dạ đúng rồi, xin mời lên tiếng ạ. À. Hello.
Đó.
Dạ xin mời lên tiếng ạ.
À. À, có phải tôi không ạ?
À? Dạ đúng ạ.
À, tôi là Hoàng, tôi muốn hỏi luật sư Ẩn á, thí dụ con
tôi bên cảnh sát
là... Alo,
rồi anh
nói đi. Dạ tôi nghe.
Mình đi làm ở hãng, xong rồi có cái người Việt họ làm leader, họ nói tiếng Việt với mình, họ chửi bới chứ tục tiểu, họ chửi ngu, chửi này nọ khi mình làm không có đúng theo như họ. Rồi họ nói mỗi ngày như vậy, làm áp lực những người bạn cùng làm với mình như vậy, thì mình có thể kiện họ được không? Hay là của
dạ, chưa hết đó. Chưa hết đó. Coi cái câu chửi là cái gì. Bây giờ hỏi anh câu mà. Nha. Chỉ anh cách nha, tại vì cái đó harassment đó. Là cũng vi phạm luật
này. Ghê lắm, họ chửi tục ghê lắm, họ chửi bằng tiếng Việt.
Rồi, okay, bây giờ anh nghe tôi đi, tôi nói cho anh nghe. Bây giờ cái họ chửi tục, họ hâm dọa này kia bất cứ gì. Ví dụ như mình có đầy đủ nhân chứng, mình gọi cảnh sát. Đầu tiên á, quý vị làm tại hãng thì quý vị lên báo cáo manager. Anh đã có báo cáo người chủ chưa?
Dạ chưa.
Lý do tại sao? Bây giờ tất cả những người nào bị người đó chửi, làm ơn lên một lượt. Đấy. Còn bây giờ anh mà muốn cô đó đừng có chối á, thì trong lúc mà anh làm đó, cổ lợi cổ gửi đó, anh kìa tìm cách lấy cái máy thâu băng nhỏ hoặc là cái điện thoại anh đó, thâu những câu chửi cô ta. Tại vì đối với đất Mỹ này, cái abuse đó, tức là cái sự mà hành hạ, nó có cái thân thể là một, chửi bới người ta là thuộc về tinh thần. Đó, không ai được chửi bới người khác. Ok, tôi như anh và những người nào nhân viên của cô này lên gặp người chủ yêu cầu cho tôi nói chuyện với người chủ. Người chủ từ chối nói không, tôi không có muốn gì hết. Thì lúc đó anh gọi cảnh sát báo cáo là những cái lời hăm dọa, những cái lời chửi bới, yêu cầu làm. Có những cơ quan cảnh sát nói câu, ô vấn đề này là hãng nó lo không đó. Vấn đề này khi chửi bới người ta là có thể là bị cái tiết gạch đầu tiên là General Complaint Citation, tức là mình chửi bới, làm nhục mạ người ta trước mặt một người khác là vấn đề public. Ok? Do đó anh nên nghe tôi đi. Cùng những người nào yêu cầu có một buổi họp với người chủ. Ok, nhưng mà trước khi tôi mà muốn là anh muốn làm cái đó đó, nếu anh muốn có bằng chứng, tại nhiều người cái miệng lẻo lắm. Nói là tôi không có nói, rồi cuối cùng họ tìm cách khi mà mình làm lỗi nhỏ nhỏ, họ tìm cách là đuổi mình. Do đó cái băng thâu của anh rất là quan trọng. Ok nha. Anh thâu cùng băng đó, anh còn cho ai biết đó. Anh đứng nói chuyện với cậu nói xin lỗi, dùng chữ đi em hay là bất cứ chỉ gì tục tiểu đó, thì mình thâu vô cùng băng đó. Để khi lên đó cô đó có chối, thì anh đưa cái đó ra cho ông chủ coi. Rồi á, thì ông chủ sẽ biết cô này vừa đã có những hành động sắc sược với nhân viên, thứ hai là cô này vừa nói láo nếu cô chối. Ok, rồi sau đó nếu mà trên hãng ông làm đó, thì anh á giữ cái cùng ăn đó, anh gọi cảnh sát lại. Ok,
vâng, xin thưa anh, là vì nhóm người Việt Nam chúng tôi á là ít có rành tiếng Anh, chỉ có người leader cái anh đó chứ không phải cái cô, cái anh leader đó.
Khoan, anh nói chuyện anh,
chúng tôi không
ở đây sao. Anh nghe đây, anh á thâu băng bằng tiếng Việt không phải là tiếng Việt, cuồng băng bằng tiếng Việt không có giá trị bằng thùng băng chống Mỹ, không có cái chuyện đó, anh hiểu không? Do đó anh cứ thâu băng, rồi sau đó nói chúng tôi là một số người ở đây, rồi nếu anh muốn, ok, ông chủ nói câu ở đây không có thông dịch viên, mấy ông muốn nói gì kiếm thông dịch viên thì chẳng lẽ về nhà, mấy người mà làm hãng đó không có người, đứa con nào 10 tuổi, 15 tuổi mà có thể nói tiếng Mỹ hay sao? Ok, đừng có nói tôi cái câu là không biết tiếng Mỹ. Mà nếu mà đã bị kẹt vấn đề không biết tiếng Mỹ, làm ơn tôi khuyên đồng bào hoài qua xứ người ta không biết nói chuyện tiếng của xứ người. Một khi có người nói tiếng Anh giỏi, thường thường á mình hay bị thua cái đó lắm. Do đó tôi cố gắng đi học giùm tôi. Ở nhà ai cũng nói câu tôi làm về mở tôi bận rộn mắt nhậu về đó không biết. Đừng, nghe lời tôi khuyên đi. Ông anh sau vụ này rồi, khuyên vợ mình với mình và những người bạn không biết tiếng Anh vô trong thư viện người ta dạy free, không có tốn tiền. Đa số những thành phố, anh hiểu không? Để
vâng,
không biết tiếng Anh là... giống như cầm điếc vậy.
Tôi có nói được tiếng Anh mới giao dịch cầm thôi. Còn những cái câu mà như sỉ nhục hoặc những cái câu từ thô bỉ thì chửi bới tôi không thể giải thích được, cho nên là không biết là...
Ok, bây giờ anh thâu cùng băng. ông chủ muốn ông có, mình có thể cho ông cái copy, rồi ông tự động ông đi tìm người biết tiếng Việt và tiếng Anh, ông hỏi câu này có phải chửi không, từ kia nó già chửi ra chuột mà đây là đủ rồi ông anh, hiểu không?
Vâng.
Dạ ông ơi, để tôi nói mấy anh nghe, mấy anh đi từ Việt Nam mình qua tới đây được hơn cả 10.000 ma dặm được, mình không sợ gì hết. Mà qua đây người ta chửi cái tôi biết tiếng Anh, tôi rụt rè, tôi để cho người ta chửi suốt cuộc đời, đừng có để làm cái chuyện đó, nhớ nha. Ngay cả tôi đã nói với mấy anh và những người lái xe, nếu mình không biết tiếng Anh cũng kệ, khi cảnh sát dừng lại nhấn cái máy thông bằng, rồi cảnh sát nói gì tôi không hiểu, về nhà đưa đứa con nói nãy ông cảnh sát chửi ba quá, hay là ông bà cảnh sát chửi ba quá, cái đó mới là cái kẹt đó. Ok, cái chuyện không biết tiếng Anh không phải là cái tội, mà cái tội là người nào vi phạm luật lệ mới gọi là có tội. Ok nha.
Vâng, vâng.
Mạnh dạn lên. Ok không anh nha.
Vâng, rồi, chào anh.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và đến đây chắc là Như Tuyền dừng lại vài phút cho phần giới thiệu thương mại chú Ẩn nha. Sẽ nối điện thoại với chú trong phần 2. Dạ vâng ạ. Vâng, Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần 2 trở lại với quý vị. Vâng, và Như Tuyền cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại làn sóng thưa chú.
Chào Như Tuyền và tất cả quý vị thính giả đài ngàn sáu sóng.
Dạ vâng, và thưa quý vị có thể tiếp tục gọi vào nha. Chú Ẩn đã có tiếng nói trở lại làn sóng trong phần thứ nhì. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào tham gia chương trình. Trong phần gì thì chúng ta cũng có khoảng chừng gần 20 phút cho chương trình quý vị nha. Chú ơi, trong lúc chờ quý thính giả, chú còn có những câu chuyện nào mà muốn chia sẻ? Dạ, mời chú.
Ok, có một cái vị chủ nhà cho mướn nhà, sau khi cái người mà ở đó họ dọn đi hết, họ nói họ dọn đi hết giờ nhưng mà họ không sao chịu phá, thì hỏi câu là làm như thế nào. Thì trong trường hợp này á, nếu mình biết người ta dọn đi đúng cái ngày mà ấn định trong cái hợp đồng á, thì quý vị cứ mở chìa khóa vô, nhưng mà muốn cho chắc ăn á, thì ở đây ông ta, cái cậu này, ông này á, thì mướn locksmith á, lại mở cái ông khóa. Đối với tôi thì cứ cắt cái ông khóa thay ông khóa mới, là tại vì quý vị á, nhớ kỹ, đây tôi dặn quý vị một cái nữa. Quý vị là chủ nhà đó, một khi có người nào ở căn nhà đó rồi, mà quý vị người ta dời đi thì quý vị làm ơn, đừng sợ tốn tiền, bỏ thì mấy chục đồng mua bộ khóa mới cho người ở. Tại vì nếu quý vị tiết tiền, quý vị làm cái chìa khóa khác á, mà có chuyện gì người nào hay là cái chìa khóa đó tình cờ đưa cho họ mở cửa vô được, họ giết người chạy cửa hay làm gì, thì cái người mà khách ở mới đó, người ta có thể thưa quý vị ra tòa về cái tội bất cẩn trong cái vấn đề ông khóa, do đó quý vị nên làm. Còn tiếp tục câu chuyện nãy, khi ông này hỏi tôi vô nhà được không, đương nhiên là cái nhà đâu để sống, tiền bạc đã thanh toán xong rồi, ông này không còn trả tiền nữa thì nhà của quý vị. Nhưng mà muốn chắc ăn á, thì quý vị kiếm một hai cái witness á, đi từ đầu lúc mở cửa đi vô, cầm cái máy quay phim, cái điện thoại cũng được, quay trái, quay phải, đi từ từ, chậm chậm, để chứng tỏ rằng cái nhà là nhà không. Chứ còn á, có nhiều người á, có thể quay ngược lại bên đất Mỹ này, nó có nhiều cái ngộ, có những cái chuyện mà nó vô duyên mà nó thưa mình, rồi cuối cùng á, ra tòa năm ăn năm thua, có nhiều lúc á, mình cũng lại bị thua, mà thua kiểu mà quan uổng. Do đó một khi quý vị làm gì á, thời buổi này máy quay phim khắp nơi, quý vị cứ quay phim trong nhà coi có những cái gì không. Nếu trong lúc quý vị bước chân vô nhà lần đầu tiên, sau khi người ta trả nhà mà quay phim có những cái hư, quý vị còn có thể dùng cái cuộn phim này để thưa lại người ta về cái tội mà ở mà không giữ căn nhà cho đúng theo cái hợp đồng với nhau. Đó là những cái mà tôi khuyên quý vị. Ok.
Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều, và thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Anh...
Rồi.
Dạ.
Nếu chưa có người gọi, chú nói thêm đi.
Dạ.
Ok, còn ở đây á, quý vị từng rồi có hai người vô gọi tôi, một tuần mà hai người thì quá nhiều. Là quý vị không biết tiếng Anh, thì quý vị làm ơn, quý vị đừng có nhờ những người hàng xóm, những người mà quý vị nghĩ rằng không phải, ngay cả con ruột mà nhiều khi còn không tin nữa như tiền.
Yeah.
Mở các sao dùng rồi làm số mật mã cho mình luôn. Nếu quý vị không biết thì quý vị, nếu có phương tiện quý vị cứ chạy thẳng nhà băng lúc tiền. Làm này kia đừng có vô mạng mà phải mượn người khác làm. Tại vì ở đây có một gia đình á, đưa một cái người bạn ở hàng xóm làm. Cuối cùng xong á, biết hết trong đó và bỗng dưng có những cái thẻ mà gửi về sạc không biết bao nhiêu tiền mà nói. Thì trong trường hợp này quý vị nhớ những cái thẻ mà apply không phải của mình á, người ta có thể thưa mình, người ta có thể gọi lại nói, mày có apply thẻ nói, không, cũng apply. Thì cái sao mà nếu quý vị không xài hoặc là quý vị không apply thì lý do tại sao quý vị trả. Còn á, thí dụ như bên kia người ta quyết định đưa quý vị ra tòa thì quý vị cứ ra tòa thành thật rằng tôi không apply. Ở bên đây á, quý vị biết á, từ biện lý, chánh án cũng như là luật sư biện hộ, những người này, những người ta hiểu luật. Do đó quý vị đừng có nghĩ rằng á, tôi ra tòa lúc nào là bị người ta thưa là tôi cũng là thua hết. Ở Việt Nam mình đến đây ngộ lắm, giống như có cái chuyện gặp cảnh sát thôi. Có hai người cùng đi làm chung với nhau, thì cái cô kia cứ harass cái cô này hoài, và cuối cùng á, cô này á, lại đi trước một bước là gọi cảnh sát, nói là cô này theo dõi cô này, làm cho cô này sợ quá. Cảnh sát lại nhà nói cô này thưa như vậy đó, thì yêu cầu mình đừng có lại gần cô này. Chỉ có vậy thôi mà ngồi rung lên là nghĩ rằng mà trước sau mình cũng bị bắt. Quý vị nhớ kỹ rằng ở bên đất Mỹ này không phải giống như Việt Nam bây giờ đâu, là ví dụ như công an muốn lại bắt là bắt, không phải. Bên này muốn bắt người ta phải có bằng chứng rõ rệt, chứ không phải muốn nhốt ai vào tù là nhốt. Do đó quý vị, mình phải hiểu luật chút xíu. Mình sống xứ tự do mà mình sợ sệt còn hơn ở sống xứ cộng sản. Thì quá tội nghiệp đi, cái cuộc sống của mình nó không có ngày nào yên ổn. Quý vị đừng có thấy người cảnh sát ăn mặc có uniform là mang súng cho quý vị sợ. Trừ khi mà mình làm bậy, thì khi mình lái ẩu, thì mình gặp cảnh sát, thì mình sợ là có chuyện bị tiếp cận hoặc là bị bắt. Thế còn quý vị làm phải, cảnh sát cũng như người thường. Chẳng hạn như quý vị nào đã từng ngồi ăn uống chung với tôi, chơi, tôi cũng làm cảnh sát mấy chục năm vậy. Quý vị có sợ tôi không? Không. Những người khác mình cũng không sợ chăng vậy. Cảnh sát là người giúp đỡ cho dân chúng, chứ không phải là người làm cho dân chúng sợ. Ok như tiền ha?
Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều đã nhắc nhở, và thưa quý thính giả chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, cùng với chú Trương Minh Ẩn đang đến cùng quý thính giả. Chúng ta còn khoảng chừng mười mấy phút nữa cho chương trình. Có những câu hỏi nào mà quý vị muốn chú Ẩn giúp đỡ thì quý vị cứ gọi vào nha. Qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chú ơi, cái chương trình trong lúc chờ quý thính giả cho cháu hỏi, cái chương trình mà những cái xe đạp vàng vàng mà có mặt khắp trên các đường phố đó, thì cái chương trình này chú có biết rõ về nó không chú? Tức là cái
dạ,
công
biết,
ty nào?
Dạ. Nó có nhiều công ty khác nhau, ví dụ cái xe đạp lam nó màu cam, màu vàng rồi đó.
Dạ.
Thì có ở dưới Phù Hợp thì có xe đạp màu hơi đen đen. Đây là những cái công ty tư nhân lên xin City Council Permit để operate trong thành phố, có nhiều chiếc xe. Mục đích người ta muốn có những cái này để cho quý vị không cần phải xách xe đạp đi trong phố. Đi trong phố có những cái phố, chẳng hạn như Dallas, quý vị muốn lái xe kiếm chỗ đậu rất là khó. Do đó xe đạp cũng là một cái phương tiện rất là hay. Nhưng mà những người, có một số người không ý thức được dùng chiếc xe đạp này, xong cái chạy đã rồi chạy hoài đến độ mà như là chán rồi, cái bắt đầu dục xuống hồ, dục xuống mấy cống rãnh, dục ở giữa đường dục. Thì đây là những người vô ý thức. Thì chính vì trường hợp này, bây giờ những city, những thành phố đương coi lại cái luật lệ cho mướn xe đạp phải gắt gao như thế nào. Chẳng hạn như họ cũng đã đưa những cái, ok, nếu mà mình dùng cái credit card để mà mình mướn xe đạp, nếu mà không trả lại đúng chỗ cũ hay là không lóc hay gì đó, nhưng mà đây là vẫn còn một thời gian sau thì họ mới làm được cái này. Còn bây giờ khắp nơi từ cống rãnh cầu cống á, chỗ nào á, xe đạp cũng dục hết.
Dạ. Đó là lý do mà như Tuyền thấy là trong công viên đó thì có nhiều công viên là có những nhóm mà họ đi chơi, họ mượn nguyên một cái group xe giống nhau như vậy cũng tiện lắm, khỏi mất công phải mua rác và mua những cái giữ xe đạp rồi mang xe đạp đến đó. Nhưng mà đi trên đường thì cháu lại thấy người ta vứt rất là đầy đường.
Nó hồi đầy đường, bỏ ngay cả vô ý thức là bỏ trong thùng rác nữa, rồi những thùng rác lớn như Tuyền. Thì tội nghiệp một chiếc xe mướn có nhiều lúc có đồng bạc thôi. Mà chiếc xe nó rất là mắc tiền, tại cái loại nó bill rất là kỹ lưỡng ấy lắm. Mà mình dục cho thùng rác rồi lỡ người đổ rác, người ta không thấy, người ta crush cái là tốn người ta mấy trăm bạc thì tội nghiệp đó đó như Tuyền.
Dạ, cảm ơn chú.
Cái gì cũng cần cái sự ý thức của mọi người hết.
Dạ, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. 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 Xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Xin cho biết tên ạ.
Chào cô nhân viên. Anh ạ, cho hỏi một câu được không anh ạ?
Dạ, cho anh hỏi mấy câu được đấy.
Thí dụ trường hợp mà bị anh nhảy kia, cho cái dù mà thí dụ những người mà Việt Nam hay là những ấy mà thí dụ gặp trường hợp mà những cái xe mà cảnh sát mà không có đẹp mà nó undercover, thí dụ nó chớp làm sao thì những cái được đó phải phải đâu.
Ok. Bây giờ nhắc nhở anh hỏi câu đó lâu lâu tôi muốn nhắc hoài. Hồi lúc xưa đó, tụi tôi cái xe nó có cái đèn để trên quay cái là phải quý vị phải ngừng. Vì tình trạng bây giờ có một số những cái tên mà gian xảo dùng cái đó để ngừng những cái cô rồi trẻ đẹp đó, rồi xong cái bắt đầu làm bộ mặc đồ uniform nhưng mà thật sự ra không phải là cảnh sát thiệt. Rồi cầm cô đó đem ra ghế sau rồi cuối cùng chở đi một vùng vắng là hãm hiếp với những người bị giết nữa. Do đó một khi quý vị mà nhìn thấy chiếc xe rượt mình á, mà không có dấu hiệu của thành phố nào hết á, quý vị đừng ngừng. Quý vị ngay tại chỗ cầm điện thoại gọi 911. Nói tôi đang ở cái hướng nào, góc đường nào hoặc là xa lộ, exit số mấy có một chiếc xe không có dấu hiệu mà có đèn xe đèn đỏ, cảnh sát đưa rượt tôi, vậy có phải của thành phố hay không? Trừ khi cái bà đó nói câu ô cái xe của thành phố thì mình ngừng. Còn nếu không á, mình chạy vô cái chỗ nào đèn sáng có cây xăng. Thì đó là những cái mà người cảnh sát không có quyền xuống bắt hỏi lý do tại sao mà không ngừng. Nói tại xe ông không có dấu hiệu nào của thành phố. Tôi làm sao biết ông là cảnh sát thiệt hay giả. Tại vì á, lúc trước á, những cái chuyện đó cảnh sát hay harass những người mà không ngừng lắm. Tôi là cảnh sát, tôi đưa thẻ. Tôi nói không, cái lúc mà ông rượt tôi đâu có thấy thẻ ông và tôi đâu có dấu hiệu gì. Do đó quý vị cứ chạy ra cái xích gần nhất. Nhưng mà nhớ cầm điện thoại gọi 911 ngay tại chỗ liền. Nếu người cảnh sát nó bắt quý vị á, thì cái 911 mà quý vị gọi sẽ là cái bằng chứng. Rồi quý vị có thể, xin lỗi á, ngay cả quý vị có thể thưa lại cái thành phố đó được. Ok. Thì đây là sự an toàn quý vị. Nhưng mà đa số chẳng hạn như tôi hiện tại giờ tôi mặc hồ sơ binh. Tôi muốn ngừng người nào á, luôn luôn tôi gọi thành phố cho tôi một cái xe có đèn, có dấu hiệu của thành phố để ngừng người đó, chứ không bao giờ tôi ngừng một mình tôi hết. Ok?
Dạ, tôi cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chú. Chú Ẩn ơi, thường thường cái ban ngày đó thì buổi tối thì mình rất là khó để mà thấy cái rõ cái xe đằng sau, nhưng mà thường cái dấu hiệu của xe cảnh sát, ví dụ họ để là cảnh sát của Plano hay là Richardson hay Garland,
dạ,
thì cái tên là nó nằm ở bên hông chứ chứ.
Ok, mặc dù nó để bên hông hoặc là trước nó có vẽ chữ cảnh sát police, ở sau lưng có vẽ cảnh sát police, cháu nói đúng cái đó. Nhưng mà trước khi cháu muốn ngừng, cháu gọi 911 ngay tại chỗ.
Dạ.
Hỏi là tôi đương ở cái xịt mấy. Do đó nhắc lại lần nữa, một khi quý vị lái xe trên đường á, quý vị làm ơn chú tâm lái xe. Và quý vị biết là quý vị đang ở đâu. Tập cái cách nói chuyện, ví dụ như 287. Thì 287 hướng mình đi là hướng Bắc nên North. Và tôi đang ở exit số 32, 34 gì đó. Thì có một chiếc xe đương rượt tôi, có phải là cảnh sát hay không? Thiệt hay không? Thì tôi không thấy gì hết. Tại vì á, một khi người cảnh sát mà bắt đầu dặn đèn, dặn kèn lên á, là họ bắt đầu phải xin tổng đài để họ gọi là cái code 3 á, code số 3 đó,
dạ.
Thì họ mới được dặn đèn, dặn kèn và rượt người ta.
Thì
tôi luôn phải báo cáo tổng đài. Do đó, mình vừa pick up điện thoại là tổng đài cho hay đúng chiếc xe đó gọi cảnh sát, thì mình ngừng vô lề. Ok?
Dạ.
Rồi. Còn nếu không, cứ tiếp tục nói không, thành phố tôi không có ai. Thì bây giờ tôi đã vô cái xịt đó, tôi đợi đằng chỗ QT, chứ đừng có ngừng ngay giữa đồng rồi nói tôi xuống đây coi có chuyện gì không, quý vị cẩn thận. Trong cái cách đây một tháng đó, có cái vụ hãm hiếp đó, không biết đã bắt được chưa, như Tuyền biết không? Cái cậu ông đó, ông mặc đồ cảnh sát, ông đi xe có đèn đỏ, đèn xanh, đèn trắng mà không có dấu hiệu em. Bắt cái cô đó xong đem ra sau và hãm hiếp cô đó rồi thả cô đó cho ông quý vị.
Ghê quá.
Nhưng mà tất cả như tất cả những cái gì quý vị nghi ngờ, quý vị cầm điện thoại gọi 911. Và tôi nhắc nhở lần nữa, đa số quý vị gọi văn phòng tôi hỏi câu. Một lần tôi gọi 911, nghe đồng bào nói là chặt 50 đồng. Quý vị đừng có nghe đồng bào. Trừ khi quý vị cầm điện thoại giỡn với 911. Rồi sau đó cái vừa cúp xong cái gọi nữa đó, quý vị sẽ bị bắt. Quý vị tức gạch ngay tại chỗ liền. Ok?
Vậy là
còn
có người...
ngoài ra quý vị gọi 911 khi khẩn cấp và cần sự giúp đỡ, gọi 911. Xe quý vị chết máy nằm dọc đường, quý vị gọi 911. I have the car disabled hay gì, nói đại vài tiếng thôi. Do đó, một lần nữa nhắc nhở, quý vị muốn cái an toàn quý vị càng cao đó, quý vị ráng học vài chữ tiếng Anh. Nhắc nhở từng rồi, tôi cũng đã nói câu đó rồi. Quý vị vô cái YouTube đó, thay vì nghe Thanh Tiền Hoàng Oanh đồ ca đó, quý vị dặn cái chương trình của người Việt Nam dạy tiếng Mỹ rất là hay. Cứ để nó nói hoài, nói hoài, nói hoài. Một năm học cũng được, hai năm cũng phải hiểu tiếng dạy chữ.
Dạ, dạ, cảm ơn chú. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. 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 Như từng cố gắng đón điện thoại của vị này lắm nào mà có nhiều người đang chờ trên đường dây nữa đó. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, chị nói gì chị?
Không biết là chị sẵn sàng chưa ha? Đấy.
Chắc qua người khác rồi.
Vâng, xin cho mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh.
Ờ, dạ.
Xin cho biết tên
ạ. Em xin hỏi, chào, chào Như Tuyền, chào anh ơi.
Dạ, chào anh.
Dạ, em xin hỏi anh một cái này, lặp lại cái câu nói nãy của anh là mấy cái xe mà không có dấu hiệu đó anh.
Dạ.
Thì mới hôm tuần rồi á, là em cũng chứng kiến một cái vụ đó, nhưng mà hình như đây cũng em không có khẳng định là undercover hay cái gì, nhưng mà là chạy chiếc xe cái gì nó kêu bằng cái gì mà loại tám mấy á, mà không có dấu hiệu gì của cảnh sát hết.
Giống mà như mấy chiếc SUV bự không?
Dạ dạ, SUV bự á.
Dạ dạ.
Mà đèn xung quanh thân xe hết, ở trong chân cũng có mà ở dưới cản cũng có, nhưng mà ở trên top thì không có. Mà bắt cái cặp vợ chồng đó với lại có hai đứa con nít
mà không có
xe.
Không có dấu hiệu gì.
Dạ không dấu hiệu gì, bắt ngay ban ngày. Mà
trong,
hai vợ chồng
trong trường hợp đó tôi gọi anh Quan ngay tại chỗ, hiểu không?
Thì em chạy đằng sau thì em thấy là hai vợ chồng đó, người ta đi Cadillac mà Mỹ sang, chứ đâu phải là Mỹ nghèo đâu. Mà không hiểu sao mà lý do bắt. À, cái khu vực đó là Bendigo đó anh. Thì em thấy hình như là xe đó là của Bendigo á.
Dạ, Bendigo quý vị chạy ngang đó, nhớ trong đó bây giờ nó cho lên là hình như 45 rồi, chứ hồi xưa có 35 thôi. Quý vị qua cái thành phố đó, có cái ông mà Grand Sheriff bây giờ ở Đao Washington Garden, tức là kế bên đó. Hồi xưa cái thành phố đó, ngay cả ông chủ tịch của cộng đồng á, chạy ngang mà lố có 4 mai mà cũng đã bị ngừng rồi. Do đó quý vị muốn để tiền đi ăn phở, đi shopping, đi chợ rồi đó quý vị, ngang thành phố làm ơn chị chậm lợi dụng.
Dạ nhưng mà cái xe đó nó đâu có dấu hiệu gì đâu anh.
Dạ không, thì trong trường hợp đó nếu là băng nghề á, trống trơn á, thì cái khu đó mình muốn ngừng mình ngừng, nhưng mà gọi 911 trước. Hỏi là tôi đang bị một chiếc xe mà không có dấu hiệu gì. Nhưng mà thật sự ngay giây phút đó anh cứ chạy lại ngay cái khu nào đông đảo anh ngừng ngay đó. Cảnh sát không có quyền bắt anh về cái tội gọi là evading arrest, tức là kêu ngừng mà không ngừng. Thì anh mới bị, khi nào anh thấy cái xe rõ ràng có dấu hiệu của cái thành phố đó mà anh chạy á, mà anh nhất định không ngừng á, nó gọi là evading of arrest, thì họ mới bắt anh về cái tội đó, nhốt anh. Ok không? Còn ngoài ra, nếu cái xe không có dấu hiệu, không bao giờ anh ra tòa mà anh thua.
Dạ.
Gọi 911 nha, để cho nó confirm. Ok.
Dạ, yeah, ok, cảm ơn
ạ. Dạ vâng. Yeah. Và Như Tuyền trở lại với vị với vị thính giả chờ trên đường dây, Như Tuyền rất là cố gắng đón điện thoại của vị này đó. Hello. Hello.
Hello.
Dạ chào
con
chị.
Nghe nhỏ quá không nghe được.
Tại vì đón chị hoài chị không lên tiếng.
Dạ. Dạ, hello, dạ, hai chú Ẩn, hai chị Tiền. Con có cái question này, tính hỏi chú, hôm qua con bị cảnh sát nó pull over chú mà ở trong cái phạt trên bot á, mà con đợi cho người ta chạy phía trước, rồi con mới chạy, cảnh sát nó nói là con chạy chậm quá, nó cho con ticket. Rồi con biết tại sao, okay.
Ở trong phạt trên bot hả?
Dạ, phạt ngay chỗ, không phải phạt trên bot, nhưng mà nghĩa là trong cái... cái shopping center đó chú, mà có cái đường mà mình chạy đó,
mình ok quay về phía này
phải...
chị chờ ngay ngồi đây để
dạ,
chị
giải nghĩa phía trong của
ok shopping... nếu mà chị chạy ở trong, chị có nghe tôi nói không?
Dạ
nếu dạ, mà chú. Chị chạy ở trong cái shopping center á, cảnh sát không có quyền ngừng chị, chỉ trừ khi chị chạy ngoài đường chính quá chậm. Cảnh sát gần chị á, hỏi chị có lý do gì không? Tại vì á, ở trong thành phố cái gì, quý vị, nếu mà chị chạy cái lên trái, chị chạy quá chậm á, thì cảnh sát nhiều khi ngừng. Còn bên tay phải á, chị muốn chạy bao nhiêu chị chạy, năm mai, 10 mai, 15 mai vậy, cảnh sát có thể ngừng hỏi lý do gì. Nhưng mà thật sự cái speed limit nó là 35, thì không có nghĩa là không có minimum ở trong thành phố. Còn ngoài xa lộ á, người ta là minimum là 40, nếu chị chạy dưới 40 thì chị sẽ bị tích cạch. Còn trong thành phố không có vụ đó, còn ở trong shopping center, cảnh sát không có quyền ghi tích cạch chị nếu bắt trong shopping center.
Dạ, gì? Ngay cái... Dạ, cho cái tích cạch con hỏi, ủa con bị tích cạch gì, sao tích cạch gì vậy? Sao đâu có chạy nhanh gì đâu, cái ông nói mày chạy chậm quá, mày làm cho lốc hai cái xe, cái ông cho ticket luôn.
Ok, nó có cái luật gọi là impeding of traffic, tức là chị làm cản trở lưu thông, mà chị chạy ở chỗ đó mấy lần, được
dạ,
mấy lần.
Tức là cái lên con, tức là con chạy cái này rồi cái lên phía trước mặt con. Thì có cái người phải đợi cái người đó đi trước rồi con mới đi được, quẹo được chứ sao mà con đi được. Ổng nói, ổng đứng, ổng phía sau, cái ổng đứng sau, ổng ấy, ổng cho con.
No. Nhưng mà ở trong shopping center hả?
Dạ, ngay chỗ mà ngay không phải cái shopping bự nhưng mà cái shopping nhỏ đó chú.
Không, bây giờ tôi hỏi câu trả lời tôi. Ổng ngừng ở ngoài đường rồi mình chạy vô shopping center hay là trong shopping center ổng ngừng?
Ổng ngay cái đường phía trước mặt tôi này nè, rồi có cái đường quẹo vậy nè, thì con phải đợi cái xe kia đi.
Đó, tôi hiểu rồi, chồng, chị mới trả lời câu hỏi tôi. Cái lúc mà ngay chỗ cảnh sát dây sau lưng mình đó, cái đó là đường ở ngoài công cộng phải không?
Không phải ở ngoài đường, mới trong cái shopping đó chú.
Không, trong shopping center cảnh sát không có quyền. Cảnh sát có quyền cho tích cực trong shopping center. No, bây giờ chị nghe tôi nói không? Chị ngồi với chị tích cũng ra vậy đó. Ở trong shopping center, cảnh sát có quyền cho tích cực khi đậu ngay cái fire lane được lần chữa lửa. Khi nào đậu ngay cái cột mà xịt nước, hay là đậu ngay cái handicap lane. Ok, ngoài ba cái đó, cảnh sát không có cho quyền cho tích cực là chị chạy chậm, chạy lẹ, chạy gì hết.
Trước mặt con đợi cái hai người
ta
kia quẹo rồi con
mới. Thôi bây giờ cái đó tôi nghe rồi, chị giảng nghĩa lại cứ nói hoài có chuyện đó. Bây giờ tôi như chị á, chị nghĩ rằng chị không sai. Thì tôi như chị chạy lại ngược cái khu đó, chị chụp hình ngay cái chỗ mà cảnh sát cho chị tích hợp rồi mang ra tòa. Ok.
Dạ. Cảm ơn.
Không á. Rồi. Để nhắc lại quý vị đồng bào á, ví dụ quý vị đưa nó chị xong rồi, khi mà mình chạy trong shopping center mình có chạy nhanh quá thì cái người security thì trong đó nói ok mày chạy nhanh vậy tao yêu cầu mày không được chạy. Tới đây mày chạy nữa thì kia họ kêu cảnh sát lại là warning là cái property này mình không được vô tại mình làm nguy hiểm. Nhưng mà cảnh sát hỏi có quyền ghi tích cả trong shopping center quý vị chạy nhanh không? Không. Quý vị chạy chậm quý cảnh sát có quyền ghi tích cả không? Chỉ có cái, hoặc là ví dụ như trong shopping center đó có 4 bảng stop ngay cái khu đó đó, ở trong shopping center nha, mà không có đường, không có block number. Quý vị chạy thấy chậm không có ai, quý vị vượt cái bảng stop có bị tích cả không? Không. Tại vì gọi là private property, cảnh sát không có enforce, tức là cảnh sát không có quyền mà làm những gì trong đó, trừ khi quý vị đậu handicap hoặc là file lên. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Chú mà nhắc đến vấn đề handicap đó, parking á, thì ở đây á, chú có rất là nhiều người á, cũng gọi là làm sai cái điều này. Tại vì như tôi, như tôi từng thấy là có nhiều người bước xuống rất là mạnh khỏe mà không có gì hết á, mà đi ra vậy đó mà không có nhường cái chỗ đó, là có thể là họ có mượn cái thẻ đó của người nhà, của người quen như thế nào đó. Nhưng mà cái đó mình không nên, là bởi vì có những lúc trời rất nắng, những cái người đó họ cần phải đậu gần để họ đi vô, hoặc là trời rất lạnh, hoặc là trời rất mưa, hoặc là cái parking lot dành cho những người khuyết tật nó rất là ít. Thành ra là mình, ngay cả cái người mạnh khỏe mà mình còn sợ đi xa như vậy, thì mình cứ nghĩ đến những cái người đó đi, họ rất là cần cái chỗ đó để đậu xe. Thành ra là quý vị nào mà như vậy không nên làm như thế.
Chú mà thấy mấy cái người mà khỏe mạnh mà đi, chú lại cho hỏi coi anh là handicap hay cô handicap, thì cho coi cái tờ giấy coi. Thì lại nói sao không má, tôi nói má đầu, nói má đương ở trong chợ, tôi nói ok kêu má ra lên chú chợ. Xong nếu không có chú gọi cảnh sát lại ghi tất cả cho khổ ngay tại chỗ liền, không bao giờ chú tha hết.
Dạ, thành ra qua chương trình này chú cũng nhắc nhở mọi người mình nên
ý thức,
chia sẻ với mọi người một chút.
Mình to lớn, mình khỏe mạnh. Những người, có nhiều người rất tội nghiệp như Tuyền, đi có ngồi xe lăn mà hoặc là đi cái walker rất là chậm mà phải đậu xe xa đó. Thành ra cái chữ mà ý thức là nên làm. Chú gặp những trường hợp đó không bao giờ chú tha hết. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và cũng như là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc chú có một buổi chiều thứ năm còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chú trong chương trình tuần tới chú nha.
Chị Tuyền biết không? Mới có nói chuyện từng rồi chương trình trong nhà ngõ. Chú không ngờ bữa nay lại là thứ năm rồi.
Một tuần hả chú? Qua mau quá.
Nó qua nhanh và rất là ngắn ngủi. Sống làm sao có chữ ý thức trong người mình đó, mình cảm thấy thoải mái và không làm phiền người khác như Tuyền. Cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn như Tuyền.
Dạ, chào tạm biệt chứ.